Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình cứ ngỡ rằng là hỏi hai bữa thì hết câu hỏi rồi, chứ hóa ra bữa nào cũng có câu hỏi cả. Những câu hỏi hôm qua rồi nó lại xin thêm câu hỏi mới nữa. Cái câu gần nhất và cũng thực tiễn nhất là: thưa thầy, ngồi kiết già thời gian bao lâu thì tốt cho sức khỏe? Theo các vị thì mình nên ngồi bao nhiêu lâu? Thưa các vị, nguyên tắc là 45 phút đủ rồi nha. Tại vì ngồi không phải là mục đích của sự tu ạ. Tu là an tâm chứ không phải tu để thi nhau ngồi lâu hay là không lâu. Có khi người ta đo cái mức độ thành công sự tu tập là hỏi anh ngồi thiền được bao lâu rồi. Làm như ngồi 2 tiếng là ghê gớm lắm, thưa các vị. Người ta ngồi đánh bài, người ta ngồi 3 tiếng đồng hồ. Không mỏi lưng gì cả. Thế cho nên cái chuyện đo mức độ thành công của công phu tu là xảy ra nơi tâm thôi nghe. Có khi ngồi 20 tiếng đồng hồ nghe chừng ghê gớm lắm, nhưng mình đụng tới thì sân si rần rần, thì thưa các vị vẫn không có nghĩa lý gì cả. Cho nên cái điều quan trọng là 45 phút là thời gian chuẩn nhất. Tại sao vậy? Tôi để ý rằng là những trung tâm tu của sư ông là mai 45 phút thôi, không hơn ạ. Tại sao? Thưa các vị nhìn cái băng cassette đó, 45 phút thôi à. Tại vì người ta thử nghiệm rằng hệ thần kinh não của các vị, sự tập trung của thần kinh các vị, nó chỉ có thể là duy trì được cái trạng thái chú tâm cao độ và khỏe khoắn cái mức độ 45 phút, sau đó thư giãn một chút rồi bắt đầu làm lại thì nó ổn. Một tiết học học trò bao nhiêu phút? 45 phút thôi. Thế thì từ lĩnh vực giáo dục cho tới lĩnh vực công nghệ phát triển vân vân, họ đều có một cái chuẩn nhất định, đó là 45 phút. Rồi các cái trung tâm thiền mà mang cái tầm vóc thế giới được những vị đạo sư hướng dẫn thì thường thường họ 45 phút. Tuy nhiên cái điều này nó không phải hạn chế đối với người tu, mà nó mở rộng thêm do cái điều kiện tu của các vị mà dần dần nó ổn đó. Thân các vị an, tâm các vị an. Các vị có thể ngồi 5 tiếng đồng hồ như một tróc tay. Chừng đó thân các vị an, tâm nó an theo. Cái chỉ tiêu thời gian nó không còn quan trọng nữa. Các vị thích thì các vị ngồi 1 tiếng, 2 tiếng. Còn bây giờ ép nhau ngồi, thưa các vị, chẳng qua đó là cái sự chịu đựng cho đau. Thứ hai nữa là để có được cái bản ngã của người tu ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ cho nó quay chơi thôi, chứ rồi không nghĩa lý chi khi cái chuyện ép thân như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, kỳ thực các vị ngồi mà nó tràn đầy hỷ lạc á, thì các vị nhận ra ngay là 45 phút nó như một tróc tay vậy. Còn nếu tâm các vị chưa hỷ lạc thì 45 phút là nó vừa cái mức chịu đựng rồi nghe. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là cái công phu thiền tập nó không phải chỉ có một việc ngồi thiền, mà các vị phải làm thế nào các vị ứng dụng được trong lúc ngồi, trong lúc đứng, lúc đi. Ngồi thiền chẳng qua là cái bước ban đầu thực tập để chúng ta quen với công phu, rồi chúng ta bước vào cái sinh hoạt rất bình thường là khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi ăn cơm, khi cắt cỏ, khi làm việc, khi lái xe, đều an trú trong thiền tập được. Cho nên đừng có lấy cái chuẩn ngồi thiền đặt nó thành quan trọng. Không khéo thì chúng ta tu, chúng ta đo cái mức độ, tức là đo cái thang danh lợi bằng cái chuyện ngồi nhiều ngồi ít, thế thì nó rất là vụng. Ở đời thì ta đo cái mức độ thang danh lợi bằng làm lương tiền cao hay thấp, phải không? Mình tu rồi mình cũng đo cái mức độ tự hào của bản ngã đó, là ngồi thiền được nhiều giờ hơn người ta, thế thì nó sai. Cho nên các vị lưu ý rằng mình thực tập từ phương pháp dễ đi vô nhất, tịnh chỉ thân, để có thể an trú tâm được, để rồi các vị bước vào đời sống, các vị làm mọi việc, thân các vị động mà tâm các vị luôn an. Thế thì đây là cái chỉ tiêu thành công nhất thôi. Xin Thầy giải thích cho con biết, có Thầy ở Việt Nam giảng nói rằng thọ Bồ Tát giới tại gia không nên phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ở lại Ta Bà độ chúng sinh, như vậy có đúng không? Thưa các vị, là cũng tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị tu nghe. Ví dụ như tâm thức của ta Mà cái bản nguyện Bồ Tát nó dày thì ta phát nguyện rằng là thôi con không về Tây Phương làm chi, bà con còn ở Việt Nam nhiều quá, con ở Việt Nam con tu, con giúp người ta. Thế nhưng mà mình cảm thấy rằng nơi cái vùng quê hương đó, cái sức mình rất yếu, không có đề kháng được. Cái guồng máy xã hội nó đang xoay, nó cuộn tròn, mình không có điều kiện tu tập được. Cho nên thôi mình chạy qua đất Úc, qua đất Mỹ mình tu cho chắc. Thế thì cái chuyện vãng sinh cũng không vãng sinh, nó là tùy nguyện lực. Các vị học Phật Pháp, các vị có niềm tin vững vàng và chánh Pháp, thì các vị có nỗ lực tu, thì ông thầy ông nói trăng nói cuội là chuyện ngẫu nghe. Thấy cái này hợp lý thì tôi nghe, không hợp lý thì tôi có quyền làm thế thôi ạ. Mình đừng nghĩ rằng các thầy, các cô có quyền thao túng mình. Mình hãy dùng năng lực trí tuệ tự hữu thôi. Tại vì thưa các vị, trong Tuệ Trung Thường Sĩ Ngữ Lục, Ngài trao cho chúng ta một câu là mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Các vị nhìn coi, bao nhiêu vị tổ trong quá khứ, bao nhiêu vị thánh tinh văn, có ông nào ba con mắt không? Không. Có ông nào có lục mũi ngược lên trời không? Cũng không. Giống như nhau, mài ngang mũi dọc như nhau. Thế thì thưa các vị, ta có phần làm thánh như các vị thánh, ta có quyền quyết định về đời sống chúng ta. Do vậy cho nên các thầy nói thì chuyện của các thầy, nhưng mà nhìn lại mình nè, nếu nội lực của các vị vững, năng lực tu của các vị có, thì ta có thể đến các vị thầy học đạo, nhưng mà ta không có bị xỏ mũi dẫn đi nghe. Còn không thì ông thầy bà cô nào cũng có quyền xỏ mũi các vị dẫn đi như dẫn cái chi. Nói nữa thì nó mất lòng nhau, nhưng mà đó vậy đó, đủ hiểu rồi. Thì các vị nên nhớ rằng là cái việc tu là cái việc vô cùng quan trọng, là các vị phát triển năng lực tự nội. Các vị làm cho mình có niềm tin với chính mình, đứng vững trên đôi chân mình, chứ không phải mình tu rồi một bề cứ hết vác xác chạy tới ông thầy này, chạy tới bà sư cô kia. Rồi nghe ai có học vị tiến sĩ mình chết mê chết mệt. Thưa các vị, cái trò nhân gian người ta 30 tuổi là có tiến sĩ rồi nghe. Các thầy cô luyện đời mình vô đời sống Dạ Lam Tự Viện, ăn cơm tam bảo, thập phương thí chủ nuôi tới 40-50 tuổi mới đậu tiến sĩ, thì có nghĩa lý chi đâu mà mở miệng ra nói là tôi đỗ tiến sĩ chỗ nọ chỗ kia. Thử hỏi các ông tổ mình trong quá khứ có ông nào có tiến sĩ không? Các vị thánh là hẳn có ông nào có tiến sĩ không? Thưa các vị, cái chuyện kỳ cục đó là nhân gian người ta đậu tiến sĩ người ta không khoe nghe. Các thầy các cô mà có tiến sĩ rồi khoe cùng trời cuối đất hết, nói ba câu là đã khoe tiến sĩ của mình rồi, nó tức cười. Mà chúng ta thì cứ bị mê mệt ba cái chuyện vớ vẩn như vậy. Tại sao mình không có niềm tin với Phật Pháp Tăng, mình không có niềm tin với Tam Bảo, không có niềm tin với lời Phật dạy? Mình cứ vác xác mình tin theo mấy cái người mở miệng ra thì hù nhau về cái chuyện tôi có học vị tiến sĩ, tôi có địa vị trong tăng giới, tôi làm chức nọ chức kia, rất là vô duyên. Ở đời người ta nhìn cái chuyện đó là trò cười thôi nghe. Thưa các vị, bác sĩ kỹ sư đầy ngoài dân gian á, con cháu các vị nó có rồi đó chứ. Nó có hề ra đường nó vỗ ngực, nó bác sĩ kỹ sư gì đâu. Nó không hề. Thế nhưng mà chúng ta nghe các thầy, các cô có được chút học vị thì các thầy làm như cái chuyện đó là trời sập không bằng, ghê gớm vậy. Cho nên xin các vị lưu ý điều này. Nên có niềm tin với Tam Bảo, nên có niềm tin với chính mình, nên có niềm tin khi ta trải nghiệm pháp hành trì nghe. Bằng không mình xin lặp lại, bằng không thì mình bị thao túng á. Và cái câu mình dạy từ năm trước, mình bảo rằng các vị ở nhân gian, các vị còn đề phòng cái chuyện lừa bịp của người ta dễ. Nhưng mà các vị gặp mấy thầy cô lừa bịp thì đừng có hòng mà thoát được cái mất công. Tại sao vậy? Tại vì mình luôn có niềm tin rằng là người tu rất là hiền lành. Cho nên người ta mở miệng ra nói thế này, nghe thế này, mở miệng ra nói thế kia, nghe thế kia. Điều thứ ba thưa các vị là các vị muốn biết người đó là hiền hay không hiền, tham hay không tham, có đạo hạnh không đạo hạnh. Không phải tiếp xúc một ngày một bữa nghe. Cửu sử thức hiền nhân, tức là gần gũi lâu người ta mới biết người đó là người hiền, hoặc là phải có con mắt tinh nhạy vô cùng. Nghe ta nói một câu, nhìn người ta làm một cử chỉ, thấy người ta bước một bước đi, mình có nỗ lực tu, mình mới thấy rằng người đó có tu tập cùng không tu tập, có đạo hạnh cùng không đạo hạnh, lòng còn tham hay là vô tham, sân nhiều hay sân ít mới nhìn ra. Còn mắt phàm phu của mình thưa các vị, Mình gặp những người tu rồi mình bị người ta lè mình rất là dễ. Tại vì ai đối trước mặt các vị mà không biểu hiện được cái sự phô trương để cho thu hút. Cho nên xin hãy nhớ nương chánh pháp hành trì. Các vị phải đem Phật Pháp thấm vào tâm thức các vị. Bằng không thì các vị tránh được cái lừa bịp nhân gian, nhưng mà vô trong đạo thì có chừng tránh khó lắm. Cách đây mấy năm, có mấy ông thầy Việt Nam vớ va vớ vẩn qua đây, dẫn nhau đi cùng làng cuối xóm tụng Đại Bi đó. Ông tới cái thiền đường Quan Âm, ông nói với cái bà Phật tử mình, ông nói, tụng có mấy biến thôi, nó tôi lấy tên bà khỏi sổ địa ngục rồi đó. Thú thật, ông còn hơn cái Đức Thế Tôn nữa. Một gan trời ạ. Đúng là điếc không sợ súng, dám tuyên bố những câu, thưa các vị. Thế rồi đâu chừng một năm, hai năm sau đó đổ vỡ sùm, bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra, rồi co giò chảy mắt. Và rất nhiều điều, thưa các vị. Đó là một cái ví dụ để cho các vị lưu ý nha. Rồi từ cái điều này nó liên hệ mấy điều mình xin dặn để cho các Phật tử lưu ý rằng mất tiền không thiệt thòi mấy, tiền mà làm được. Thậm chí là mất tình thì cũng chưa đến nỗi gì nguy hại, nhưng mà mất niềm tin Tam Bảo mới tội nghiệp à. Tại vì khi các vị bị lừa gạt một lần rồi các vị thối thất Bồ Đề Tâm, các vị căm ghét Tam Bảo. Và trong khi đó thì cái lỗi có một vài người gây nên thôi, mà Pháp Phật thì màu nhiệm cứu thoát đời ta, chứ có phải ông thầy để cứu được đâu. Mình nương Pháp Phật hành trì, chứ không phải nương vào vị thầy nha. Thế nhưng mà chúng ta lại đánh đồng ông thầy lại với Pháp Phật. Chúng ta nghĩ rằng là như vậy thì mình còn cái chi nữa đâu mà tin Phật, tin Pháp. Thế là mình quay lưng lại với Tam Bảo, thiệt thòi cho mình vô cùng. Cho nên các vị nên lưu ý. Ông thầy nói chuyện ổng á, phải tu, phải học, phải dùng năng lực trí tuệ để phán xét. Chữ nhất và như trong kinh Phật. Thưa các vị, hai cái chữ này người ta dùng hợp nhất lại. Nhất như tức là như như bất động, gọi là nhất như. Tâm của các vị nó luôn yên vắng, tĩnh lặng. Nó không có khởi một niệm lăng xăng gì gọi là nhất như. Nó không có một ý thức thầm thì nào sinh diệt cả. Nó luôn an trú trong trạng thái tĩnh chỉ. Hay nói cách khác là nó luôn an trú trong trạng thái của năng lực tâm bất động, chiếu sáng, thấy biết mọi thứ như buồn, như vui đang sinh diệt, như ý nghĩ thầm thì đang lướt ngang qua nó. Nó luôn an trú trong trạng thái vô niệm thì gọi là nhất như. Xin Thầy cho chúng con biết suy nghĩ của Thầy về thiền tịnh song tu. Xin Thầy hướng dẫn cho con cách thức đơn giản nhất để thực hành pháp này. Thưa các vị, người xưa họ mở ra cái pháp môn phương tiện là thiền tịnh song tu để làm chi? Thưa các vị, để chúng ta có cái tay vịnh đi ngang qua cái cầu khỉ nha. Đi ngang qua cái cầu khỉ. Con đường của thiền, thưa các vị, có khi khó đi vô, cho nên phải dùng cái năng lực của tịnh độ phía trước, tức là gom ngàn vạn niệm chạy lung tung, gom về ngay một niệm A-di-đà Phật. Khi các vị gom cái tâm chạy ngược chạy xuôi, ví dụ như nghĩ về tương lai, lo âu về quá khứ, tâm thức các vị nó luôn chạy phía trước hoặc chạy phía sau. Và nếu không có cái chi để kéo nó dừng lại thì nó rất là khó cho chúng ta thực tập. Cho nên các tổ truyền thống Tịnh Tông bài cho chúng ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay nói cái khác là cái tiếng này gọi là tụng danh hiệu A Di Đà Phật, chứ chưa phải niệm nghe. Niệm là chi? Niệm là an trú ngay cái trạng thái Phật mới gọi là niệm Phật. Còn này chỉ là tụng danh hiệu Phật thôi. Mượn cái tiếng danh hiệu Phật, các vị dùng ý thức của các vị tụng cái tiếng này cho nó rầm rì liên tục, để cho nó thuần đến nỗi là nó không còn cái tiếng thì thầm nào khác ngoài cái tiếng tụng A Di Đà Phật trong đây. Thì gọi là gom ngàn vạn cái niệm lăng xăng trở về ngay một niệm, tức là cái tiếng tụng A Di Đà Phật thôi. Thế rồi khi các vị gom hết muôn vàng cái tâm thức chạy ngược chạy xuôi trở lại ngay cái chỗ tiếng A Di Đà Phật được rồi, thì bắt đầu làm bước thứ hai là chi? Buông cái tiếng nó xuống. Tại vì nếu các vị vẫn còn tụng như thế này thì giống như các vị mở cái máy hát, đành rằng là thiên hạ không nghe tiếng, nhưng mà cái máy hát nó vẫn còn chạy nghe. Đành rằng tôi không thấy các vị nghĩ suy, Nhưng mà trong đây các vị đang thấy cái tiếng A Di Đà Phật nó đi ngang qua tâm như một cái cuồng phim vậy. Mà khi cái máy vận hành thì dù mở nhỏ hay mở lớn gì máy cũng nóng, phải không? Cái radio dù các vị không bắt được đài nào nhưng các vị mở nó nghe rè rè thì nó vẫn hao năng lượng, hao pin và nó vẫn nóng chứ. Sắt thép còn phải nóng và còn phải bị hở mạch điện thì các vị hình dung rằng mình niệm như thế. Tới một lúc nào đó mình cảm thấy rằng dường như cái chuyện này nó chưa phải là cái điểm đến của Đạo Phật muốn dạy. Tại vì nó vẫn còn vọng thức lăn sang một vòng chạy thế này. Do vậy cho nên tới một lúc các vị cảm nhận rằng là bây giờ không cần niệm nữa mà tâm ta nó đã thuần rồi. Nó không còn chạy ngược chạy xuôi. Không có phiền não nào dính vào nó, không có buồn giận ghét thương nào khởi lên trong nó. Thế rồi các vị phát giác ra rằng là nó vẫn còn ở trong cái sinh diệt niệm, cho nên phải buông cái niệm này xuống để an trú thường tại vĩnh hằng trong cái trạng thái tâm vô niệm nghe. Từ vạn niệm gom về một niệm, từ một niệm nó buông xuống mới an trú tâm trong cái trạng thái nhất niệm được. Nhất niệm là rỗng lặng tự nhiên, không còn một ý thức thầm thì suy nghĩ, gọi là nhất niệm. Mà từ cái nhất niệm, thưa các vị, buông hết tất cả để được nhất niệm rồi, cả một kỳ công chứ không phải ít. Tại vì các vị đã tập thành một cái thói quen, nó là cái tiếng niệm Phật nó cứ rầm rì liên tục, rồi các vị ngừng khó lắm nghe. Và ngừng được rồi thì các vị thấy trạng thái tâm mình nó rỗng lặng tự nhiên, nó không có niệm sinh niệm gì gì cả. Nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái sáng tỏ nhận biết như mảnh gương trong vắt. Thì lúc bây giờ gọi là đạt đến trình độ gì? Nhất tâm bất loạn á. Chỉ còn một tâm thể chiếu sáng thôi. Không còn có vọng niệm sinh diệt gì nữa thì gọi là nhất tâm bất loạn. Thế thì cái con đường phương tiện niệm Phật đi vô thiền là như vậy, gọi là thiền tịnh song tu nghe. Tức là bước đầu đi vô tịnh, tức là nhiếp niệm để cho có được cái sự tỉnh tại gom ngàn vạn niệm về, thì ta gọi đó là dùng phương pháp tịnh độ để đi vô thiền là như vậy. Thưa các vị, thiền là pháp chứng của Đức Thế Tôn mà. Dù cho các vị tụng mật chú, các vị niệm Phật, các vị lễ sám hối, hay là các vị làm từ thiện xã hội, hay là các vị làm mọi việc, nhưng mà cái điểm đến để thành đạt được con đường giác ngộ, chứng được trí tuệ, đoạn đức tử sinh, phải là con đường lắng tâm, phải con đường sạch cả tâm, gạn hết vọng thức, chỉ còn lại một thể tâm như mảnh gương sáng, thì các vị nhận ra rằng là ngàn con đường đi, chỉ có con đường này chứng nghiệm được thể niết bàn thôi. Các tổ ngày xưa, bản thân ông thì ông tu thiền á. Thế nhưng mà ai tới học đạo ông thì ông dạy tu chi? Niệm Phật, A Di Đà Phật đi. Tại vì thưa các vị, mình hình dung rằng từ cái trình độ bình thường như mình chấp thân này là ta, đạt đến cái trình độ là thân không phải là ta mà buồn vui chính là ta, bỏ cái đó xuống. Cái trình độ thứ ba cao vời đó là suy nghĩ này là ta, đồng nhất ta với nghiệp thức. Rồi đến một cái trình độ cao hơn như vậy mới nhận ra được là suy nghĩ không phải là ta. Cái suy nghĩ làm thành nội dung đời sống, làm thành nhân cách của anh, làm thành dòng nghiệp thức của anh, nó vẫn là cái bị năng lực tâm chiếu sáng thôi. Và đạt đến trình độ này, đạt đến trình độ vô ngã, không có cái ngã nha. Thấu đạt được điều này thì thưa các vị, đồng đẳng với các vị thiền tổ khai thác cái pháp môn là thấy tánh thành Phật đó. Tức là học kinh văn nguyên thủy cũng đi đến chỗ này, học kinh văn đại thừa cũng đi đến chỗ này, niệm Phật cũng đến chỗ này, tụng chú cũng đến chỗ này. Và tu pháp hành của truyền thống nguyên thủy rất là nhiêu khê phức tạp cũng đạt đến chỗ này. Tu thách đó, không có một vị sư nào có thể dạy điều gì khác đạt đến cái chỗ tuệ giác cuối cùng là chỗ viên mãn này hết. Và chúng ta thì tội cái là không có nhận ra điều này cho nên chạy lanh quanh. Nghe thầy Phước Tịnh nói mấy siêu nguyên thủy hay lắm rồi vác xác chạy tới mấy siêu nguyên thủy. Nghe thầy Phước Tịnh giới thiệu là thiền Goenka hay lắm, chạy tới thiền Goenka. Ví dụ như nghe ông giới thiệu là ông đạo tư, ông đạo tám nào đó thì các vị cũng vác xác chạy theo nữa sao? Tại sao các vị không có thể nghiệm được ngay nơi tự tâm các vị cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt? Tội nghiệp vậy. Thế giới các ông á, thưa các vị, họ khó mà đi vô đạo lắm á. Cái đầu của họ nó đầy lý trí nha. Thế nhưng mà khi họ hiểu đạo rồi thì đừng hòng có cái ông thầy nào mà lai chuyển được. Tôi chắc vậy. Nhưng mà thế giới của các cô dường như cái bệnh này bệnh chung nha. Dường như là chạy lăng xăng là bệnh rất là chung của các Phật tử. Phật tử nữ nói thì mất lòng nhau, nhưng mà ở bên Mỹ cũng vậy thưa các vị. Bên đây thì mình nghĩ cũng vậy. Tóm lại, các vị hiểu ra được rồi, các vị thấy thiền tĩnh là một đường nghe. Thế rồi mình không nói cái chuyện Tịnh Độ Tông, mình nói cái chuyện thiền tập của truyền thống nguyên thủy Đức Phật dạy. Có tay vịnh để đi ngang cầu khỉ không? Có chứ. Đó là tay vịnh chi? Hít vô tôi thấy hơi thở đang đi vô, thở ra tôi thấy hơi thở đang đi ra, tôi thấy bụng đang phồng và xẹp. Tôi đem năng lực tâm chiếu sáng tự thân. Thế thì có cái chi? Có cái đối tượng là hơi thở để các vị gá vào, để các vị làm cho bật sáng cái năng lực biết của các vị nghe. Năng lực biết của các vị mà nó rời cái suy tư, phán xét, vân vân. Thế thì cái năng lực biết nó chỉ đơn thuần là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên như ánh sáng mênh mông, chứ nó không có nội dung nghe. Còn nếu năng lực biết ấy mà nó thêm một chút xíu thôi, tức là sự phê phán, gọi tên, thầm thì, phán xét vân vân, thì nó có nội dung sự suy nghĩ. Mà nó có nội dung sự suy nghĩ thì gọi là cái biết của cái chi? Biết của vọng thức. Còn cắt cái đó ra, chỉ đơn thuần còn lại một cái trạng thái biết rỗng lặng tịch nhiên mà không có cái câu thì thầm nào chen vô cả. Cái trạng thái này thì nó rất dễ để cho các vị thể nghiệm, chứ khó chi đâu. Ví dụ tôi nhìn một vòng này, ai trước mặt tôi mà tôi không biết, phải không? Nhưng mà nhích thêm một tí nữa là tôi phân biệt ông này tên này, ông này tên này, ông này tên này, ông này quỷ năm rộ, ông này quỷ năm kia, ông kia quỷ năm nọ. Và ông này thì dễ thương, ông này không có dễ thương. Thế thì chuyện gì phát sinh? Vọng thức chồng vô từng lớp từng lớp. Thế thì thưa các vị, cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền vô niệm là cái năng lực mà ai cũng có thể kinh nghiệm được ngay bây giờ, ngay nơi đây trong phút giây này. Nhắm mắt vậy, mở mắt, biết không? Có cái chi trước mắt mà không thấy, không biết, thì các vị còn đòi thêm cái chi nữa? Sống với trạng thái này thì các vị đoạn đức được nghiệp thức của ba cõi sáu đường nghe. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là truyền thống thiền nguyên thủy cũng mượn cái tay vịnh cầu để đi ngang qua cầu khỉ lắc lư à. Tay vịnh đó là nương vào hơi thở để làm cho bật sáng cái năng lực biết. Đầu tiên anh nhận biết hơi thở đang vào ra, rồi dần dần anh nhận biết bụng phồng và xẹp. Và 16 hơi thở nó là một cái cầu khỉ, một cái tay vịnh cầu khỉ để đi ngang qua. Để cuối cùng có vị buông cái tay vịnh kia, còn lại cái chi? Còn lại cái trạng thái nhận biết luôn tỏ sáng hiện tiền thôi. Lúc bây giờ các vị cảm thấy rằng là chừng như mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ, mình cắt cỏ, mình đi làm vân vân, mình đều sống được với cái năng lực đang chiếu sáng sự nhận biết hiện tiền. Thế thì bây giờ đã rơi cái tiếng niệm Phật xuống rồi đó, rơi cái câu tụng A Di Đà Phật rồi, chỉ còn đơn thuần lại một trạng thái nhất niệm mà thôi. Thế thì con đường tỉnh đi vô thiền, con đường thiền tứ niệm xứ đi vô thiền cũng cùng một cách như vậy. Con đường thiền của Đốn Ngộ cũng vậy nha. Các tổ cũng phải mượn tụng cái công án đó. Ví dụ như các tổ khai triển cái pháp môn, cái công án là ai là người niệm Phật, đầu tiên là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật dừng. Rồi hỏi một câu rất mạnh là ai đang niệm Phật đây, dừng luôn cái tiếng hỏi, chỉ còn lại một cái trạng thái tâm tỉnh tại quan sát coi cái con người niệm Phật đó là ai. Thế rồi các vị có thể chiêm nghiệm coi cái con người niệm Phật là cái chi vậy? Không có con người. Ý thức này nó lắng thì còn lại một cái trạng thái chi? Còn lại một cái trạng thái phản chiếu nhận biết tỉnh sáng mà thôi. Và khéo thì ngay nơi đó những vị thiền tăng có thể ngộ ra được bản tâm của chính họ, đi vô con đường thành thánh. Đó là giải thích từ tịnh đi vô trạng thái tâm, từ thiền tứ niệm xứ đi vô trạng thái tâm, từ thiền công án đi vô trạng thái tâm. Và khi hiểu được điều này rồi, thưa các vị, một đời tu rất là thông dong nha. Các vị tự nhiên an trú tâm được, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ điều kiện nào. Các vị có thể đi làm, các vị có thể đang ngồi trong chùa tu. Và cái tuyệt vời là đời sống của người hiểu được đạo như thế này thì không có sự buồn chán, không có những phút giây trống trải cô đơn à. Không có phải cần lăn xăng chạy ngược chạy xuôi kiếm chút lợi chút danh để có được niềm vui. Gần nhất là người đó ngồi một mình vui như mở hội, không có cần phải bạn bè vầy đòn kết nhóm với nhau, cũng không phải cần dương danh với đời để người ta biết tới mình, bằng không thì mình buồn chết đi được. Không có. Họ sống trong hốc núi thôi, một mình họ, họ vui như là ngày Tết. Họ ở giữa ngàn người họ vẫn cô đơn một mình thôi nghe. Tại sao vậy? Dù cho bao nhiêu ngôn ngữ thầm thì, dù cho bao nhiêu lời thị tiếng phi có đổ vào người họ không dứt, họ vẫn an trú trong cái thể tâm bất động họ để họ sống. Cho nên sống giữa một ngàn người như sống rất cô đơn một mình. Sống một mình niềm vui như sống giữa một ngàn vạn người không lay động gì cả. Thế thì những con đường này, dù thiền, dù tịnh, dù mật chứ, đều có cái phương tiện đi vô như vậy. Còn nếu người đủ lực dụng, thưa các vị, họ không cần phương tiện. Ngay tức khắc họ biết họ không phải là cái bị thấy, cái bị nhận biết, mà họ chính là cái nguồn biết chứ không phải cái bị biết. Thì sống ngay, chắp tay liền thành tựu tam a tăng kỳ tu tập á. Dễ như trò chơi vậy đó, mà không chịu tu. Tánh biết của thiền sư và tánh không của Bồ Tát có sự giống nhau và khác nhau ra sao? Thưa các vị, cái quan trọng không phải là cái chuyện mình chạy trên chữ nghĩa rồi giải thích dông dài, nghe cho nó lý sự cho vui. Thực ra thì mình có quyền giải thích 5-3 buổi học của ông hết cái chuyện tánh không và tánh biết. Thế nhưng mà cái chuyện quan trọng là với học chúng ở đây á, các vị nên có cái kinh nghiệm cái gì là cái năng lực tâm đang chiếu sáng đầy trí tuệ nơi các vị để các vị sống thôi. Còn không thì chúng ta cứ chạy theo chữ nghĩa, các vị tha hồ hỏi lung tung chuyện, mà mình cũng có thể nói tới sáng cũng chưa hết chuyện, thì có khi nó mất thì giờ vô ích thôi. Cho nên hãy để chuyện đó qua bên đi. Theo như pháp hành và thượng giải về niệm thân hành, những khi thân vị tiêu hao năng lượng thì trong tâm sẽ hiện lên những tâm hành tiêu cực. Xin Thầy dạy làm thế nào vượt qua được. Đây là câu hỏi rất là cụ thể. Thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống tu mà chúng ta còn mới tập tè làm quen, thì các vị nên nhớ rằng cái lúc thân các vị bệnh là một nè, lúc thân các vị mệt mỏi là hai nè, lúc ấy là lúc khó tu nhất. Tại vì thân tâm ta nó có chung một cơ chế. Thân mà mệt rồi thì tâm nó quệ quải, nó lừ đừ, nó vô cùng là chán nản, khó tu lắm. Chỉ trừ cái trường hợp là người ta có năng lực tu giỏi, thân người ta bệnh hoặc là đau, người ta vẫn an trú trong tuệ quán nhận biết, người ta thấy thân đang đau chứ họ không thấy cái đau là họ, thì nó khác. Còn chúng ta ở giai đoạn mới thực tập, cho nên các vị hãy lợi dụng cái điều kiện thân đang khỏe để tu thôi. Rồi bao giờ cái lực dụng nó đủ mạnh thì chừng đó các vị mới đi đến cái mức độ rằng là thân nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó hao năng lượng, ta có thể tu được. Cho nên câu hỏi này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái đề mục rằng là nếu người thực tập giỏi thì có thể vượt ngang qua được cái tình trạng năng lượng thân tiêu hao, mình có thể an trú được. Nếu người thực tập chưa giỏi thì chắc chắn một điều rằng thân mình quể quải, thân mình mệt nhọc, thân mình bệnh hoạn thì rất khó tu. Có một lần mình đã giải thích về điều này á, mình nói cái lực dụng tu của mình từ sáng tới tối luôn an trú được trong chánh niệm. Thưa các vị, chẳng nghĩa lý gì cả. Tại vì lúc thức mình tu được như vậy, cả một ngày an trú trong cái niệm nhận biết. Thế nhưng mà lúc ngủ thì anh chìm mất trong hôn mê rồi, cho nên chưa được việc chi cả. Chỉ mới được có một phần đoạn đường thôi. Thế rồi phần thứ hai là anh làm thế nào? Ngủ là thân nó đang ngủ, nhưng mà cái tâm nhận biết nó luôn chiếu sáng cái thân đang ngủ. Hay nói cách dễ hiểu là thế này. Thân thì nó đi vào giấc ngủ từ 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 từ, nhưng mà cái năng lực biết của anh đang thấy anh đang chìm vô giấc ngủ nghe. Dần dần giấc ngủ nó lui dần, anh bắt đầu thức giấc thì anh cũng thấy anh từ từ thức giấc. Nghĩa là có cái thân đang ngủ và có con người đang làm nhân chứng thấy thân đang ngủ. Trọn một vòng 24 giờ chiếu sáng năng lực chánh niệm như vậy thì mới được bao nhiêu phần trăm trong tiến trình tu? Mới có 70% thôi nghe. Cả một ngày một đêm an trú trong chánh niệm như vậy, chiếu sáng như vậy, sống được với năng lực tâm Phật bất động như vậy, mình chỉ đạt có 70% thôi. Thế thì 30% còn lại là cái gì vậy? Thưa các vị, thân khỏe mạnh nó khác. Cái lúc các vị lâm vô tình trạng, cái chết nó rình, nó bắt các vị, thì lúc đó mới là chuyện đáng nói nghe. Lúc đó rồi tứ đại sắp phân ly. Giống như con cua người ta bỏ vô cái nồi đó. Không phải nồi nước sôi đâu, mà cái nồi không có nước. Ở dưới này họ đốt lửa nè. Rồi con cua nó chết trong cái tình trạng chi? Cái nóng dần dần nó chạy hoảng loạn nghe nè. Thân của mình nó bức xúc, ngặt nghèo, nó vô cùng là khốn quẫn như vậy. Thì cái tình trạng lúc ấy mà anh có đủ năng lực chánh niệm thì mới làm chủ được cuộc tử sinh này. Chứ còn lúc bình thường thưa các vị, ai nói trăng nói cuội là chẳng hay. Cái lúc đối diện với tam tai bát nạn mà anh có thể bình tĩnh được, đối diện với bát phong thì mới là chuyện đáng nói. Thế rồi bình tĩnh đối diện được với những cái bất trắc đời sống đổ vào anh, anh vẫn tỉnh tại an nhiên, vẫn chưa là chi cả. Tại sao? Tại cái lúc gần chết mới là chuyện quan trọng nhé. Tứ đại sắp phân ly, sắp rời, tứ đại ra đi rồi, lúc đó anh đủ bình tĩnh, ổn định, tâm anh luôn ở trong trạng thái chiếu sáng năng lực nhận biết, thì lúc đó anh mới gọi là thiền sư. Còn bây giờ thì ai chẳng vỗ ngực bảo mình là thiền sư đâu. Chuyện quá dễ mà. Đối diện trước cái chết mới biết mặt anh hùng nha. Rồi từ cái điều này liên hệ để các vị thấy, thưa các vị, khi các vị còn khỏe mạnh, chưa lâm vô cái tình trạng tật bệnh trầm kha, thân các vị chưa có bại hoại là điều kiện còn đang tốt đó. Mà mình cứ thả trôi từng ngày, vinh vào cái cớ mình già, mình yếu vân vân, thì coi chừng sẽ tới một lúc nó tệ hơn nữa đó. Rồi lúc đó vô cùng ân hận rồi. Cho nên ở đây có một tấm gương mà mình thấy mình nể phục, đó là cụ Quan Châu. Năm nay thì chuyện bình thường, ông có thể tham dự những khóa tu thì không có gì trở ngại, nhưng mà năm rồi mình mới đáng sợ. Trong cái liều trại gió mưa ầm ì và đi lít xích vậy đó, nhưng mà không bỏ một thời khóa nào. Các vị để ý có phải vậy không? Ai có dự khóa tu năm rồi thì nhớ. Mình cứ tưởng là sau khóa tu đó rồi về trốn luôn. Thế bên năm nay cũng vẫn tới nữa là hay á. Trong lúc ngồi thiền, khi con nhìn dòng suy nghĩ khởi lên nhiều quá làm cho tâm trở nên bất an và mệt mỏi, xin thầy bày cho con làm thế nào? Thưa các vị, cách thứ nhất là khi các vị ngồi thiền mà tâm các vị nó luôn sao động bất an và những dòng ý thức nó cuồn cuộn, thế thì các vị nên xả thiền, các vị đi thiền hành đi. Trong cái động mình điều phục tâm có khi nó dễ. Miền Đông Hoa Kỳ có mấy chú nhỏ, nó nói thưa thầy con ngồi thiền thì con ngồi dường như rất là khó khăn và tâm con không an, nhưng mà sáng con chạy bộ tâm con rất an này. Thưa các vị, mình có quyền thay đổi tư thế thiền tập nha. Chứ đừng có ngồi mất 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ, trạng thái tâm của mình điều thứ nhất là nó suy nghĩ lung tung, điều thứ hai là có khi mình dùng cái phương pháp là trấn ngự, đè bẹp, sát phạt, chiến tranh với nó thì nó mệt hơn là cài đi cuốc ngoài vườn. Cách thứ ba, thưa các vị, cái nguyên tắc tâm thức của mình á, khi mà nó nhảy lung tung mà các vị cố tình đè nén đó, thì nó càng quậy phá. Thế nhưng mà các vị chỉ cần mỉm cười, ngồi thường người nó đó, tao thách mày đó. Nó mày cứ chạy tới phương trời nào chạy tới đây, tao nhìn theo tới con mi đi tới đâu. Mỉm cười nhận diện đó, thử coi nó chạy tới đâu. Tự nhiên nó tắt. Còn các vị cố tình đè bẹp, cố tình cắt đứt, cố tình loại trừ, cố tình trấn ngự nó, thì nó lại vẫy vùng, nó lại làm mạnh hơn, nó phản ứng lại rất là mạnh nha. Cho nên đó là ba cái cách mình bày cho các vị. Có thể các vị đi thiền hành, rồi có thể các vị làm một công việc gì đó. Chứ còn các vị cứ chú tâm mà gặp cái tình trạng tâm thức các vị nó luôn bồng bềnh như thế thì rất là cực. Thế rồi mình trở lại cái cách mà các vị mỉm cười nhận diện đó. Đôi khi mình rất là thông dong, mỉm cười nhận diện cái tâm mình nó chạy ngược chạy xuôi, mình vui đùa với nó, mỉm cười với nó, chơi với nó, rồi tự nhiên nó tắt mất hồi nào không hay. Còn nếu các vị khởi ý mà muốn cho nó tắt đó thì thưa rất là khó. Rồi các vị dụng tâm rất là mạnh để theo dõi nó từng nhịp sinh khởi của nó thì cũng làm thành một cái sự phản ứng rất là mạnh. Cho nên cái sự thông minh nhất là không phải là mình trấn ngự, mình loại trừ, mình dập tắt, hay là mình cố tình gọi là dụng lực gì cả. Mình chỉ cần nhẹ nhàng nó khởi mặt nó. Các vị có thể an trú trong hơi thở, thở vào thở ra. Các vị có thể mỉm cười nhận diện bụng mình đang phồng và xẹp. Các vị có thể nhìn nó chạy tới chạy lui, mỉm cười nhìn nó như một đứa bé chạy loanh quanh trong nhà thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là không có một vị thầy nào giỏi bài cho các vị 100 cách để các vị trị liệu hết á. Thông thường thì nghề nó dạy nghề thôi nghe. Câu này rất đúng. Thử thực tập đi. Từ từ mình có một cái cách để tự điều phục. Không ai tu giỏi mà không từng đắng cay hết. Và những cái đắng cay của mình thì nó không phải đắng cay của các vị. Cho nên các vị phải tự mình mở con đường đầy sáng tạo với chính pháp hành trì của các vị, với con đường điều phục tâm của các vị. Có người hỏi con tu theo truyền thống Phật giáo nào? Con không biết câu trả lời. Về pháp học, con hiểu tất cả pháp môn đều có cùng mục đích. Nhưng vì hình thức nghi lễ, y áo, quy định, giới luật, con thật lúng túng. Thực ra thưa các vị, có khi người ta hỏi mình tu theo truyền thống nào, mình cười ngắt, mình cũng không biết mình tu theo truyền thống nào nữa. Và đôi khi những câu hỏi vớ va vớ vẩn mà nếu các vị cảm thấy không cần trả lời, thôi trả lời làm chi. Các vị có thể nói một câu giản dị để cho người ta không hỏi nữa. Tôi cũng chẳng biết tôi tu theo truyền thống nào, ai làm gì tôi. Thưa các vị, mắc gì đâu mình phải xác minh mình thế này, thế nọ, thế kia. Mình phải thanh minh tôi là đệ tử ông thiền sư này, ông thiền sư kia, làm chi cho mệt vậy. Nếm hương vị chánh pháp hành trì, thưa các vị, mình đủ niềm tin với pháp hành trì. Không cứ gì mình phải thanh minh với bất cứ ai là tôi đang tu theo truyền thống nào cả. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi tôn giáo họ có nhiều cái lớp vỏ nha, mà các vị không nắm được cái tinh yếu của một pháp môn tu, cho nên các vị rất là bối rối trong cái chuyện những lớp vỏ của hình thức tôn giáo. Ví dụ các vị nhận diện ra một cái con người thực mặt mũi như vậy rồi, các vị sẽ không bối rối về cái chuyện nay người ta thay lỗ mũi, mai người ta thay con mắt, bữa kia người ta sơn đầu cổ người ta màu xanh màu đỏ. Cái mặt đó là cái mặt đó thôi, còn cái chuyện đổi thay thì có dính gì đâu mà bận tâm. Từ cái điều này cho chúng ta một cái suy nghiệm rằng, thưa các vị, đạo Phật có một cái cốt lõi là pháp hành trì nha. Nắm được pháp hành trì rồi, những hình thức đạo Phật, thưa các vị, nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Ví dụ như y trang mũ miệng vân vân. Ví dụ như đắp y, mặc y bắt tông vân vân. Không phải là cái điều đáng để cho chúng ta sinh khởi nhiều cái thắc mắc và lúng ta lúng túng. Tuy nhiên, có hai cách giải thích về điều này. Thưa các vị, một đó là truyền thống Bắc truyền, như chúng ta là Bắc truyền đấy nhé. Hai là truyền thống Nam truyền, như các sư dẫn y đó là truyền thống Nam truyền. Thế rồi các vị nhận diện hai truyền thống này có cái gì khác biệt? Có cái gì tiện và có cái gì bất tiện vậy? Có một lần mình nghe ông cụ Trúc Lâm nói điều này. Ông cụ nói, khi ta có bệnh, ta đến tiệm thuốc, ta mua thuốc á. Thì cái yêu cầu là thuốc đó, ta đọc được cái nhãn hiệu là thuốc này trị đau đầu, trị nhức răng, trị đau bụng. Và đâu có cần phải cái toa thuốc đó phải viết bằng tiếng Tàu hay là tiếng Tây gì ta không biết, mới là linh sao? Nội dung của thuốc mới quan trọng nghe, chứ không phải là cái mát người ta dán bên ngoài. Thế rồi các vị đến đạo Phật, đến với pháp hành trì, các vị nếm hương vị pháp để hành trì. Chứ không phải là tôi phải cần mặc y giống như Phật, rồi tôi phải đắp y quấn quấn như vậy. Rồi tôi phải sống đời sống là theo với cái phong cách của 2500 năm về trước mới biểu hiện được cái sự linh thánh của một đạo Phật khác. Kỳ thực nói điều này quá ra mình kỳ thị các sư Nam truyền, nhưng mà rõ ràng rằng là đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, nó không phải là chỉ có duy trì hình thức như vậy, đời sống như vậy. Cái sự phát triển đạo Phật cho đến hiện tại thế giới Tây Phương người ta ngưỡng mộ là do vì cái cốt tủy đạo Phật được chư tổ giữ gìn, nhưng mà qua những vùng văn hóa khác biệt, đạo Phật đã hội nhập vào những cái nơi chốn mà đạo Phật đã có mặt để có thể cống hiến thực sự cho con người nơi đó. Chuyển từ văn học Sanskrit qua văn học Hán Tạng, từ Hán Tạng chuyển thành cái ngôn ngữ rất là Việt Nam. Thế thì đạo Phật bắt truyền có một cái sắc thái đặc thù, đó là hội nhập vào văn hóa của các quốc gia. Đóng góp tuệ giác của đạo Phật rất hữu ích vào cho sinh dân ở vùng đó. Cho nên cái ơn rất lớn của con người trên hành tinh này mang ơn đạo Phật từ dòng chảy Phật giáo bắt truyền to vô cùng. Ngay đất nước Đại Việt, ta hình dung rằng từ những ngày đầu đất nước này còn chưa có một nền tôn giáo làm nền tảng căn bản cho văn hóa người Việt. Thế rồi ngày Khương Thái Hội đầu tiên, ngày truyền đạo với đất nước này, ngày làm thành cái nền văn hóa cho con người Việt Nam tự hào. Những cái pho truyện cổ của Việt Nam bây giờ còn lại như là Trăm Trứng Của Con Rồng Cháu Tiên, như là Sơn Tinh Thủy Tinh, như là Phù Đổng Thiên Vương, vân vân, thưa các vị, đều từ cái nền của lục độ tập kinh từ ngày Khương Thái Hội dịch. Mà ngài đến đất nước Việt Nam, ngài không có quấn quấn y như thế này đâu nha. Ngài hài hòa với đời sống của cư dân dùng Bắc Bộ, dùng đồng bằng miền Bắc Việt Nam á, để làm thành cái chi? Làm thành cái sắc thái văn hóa của đạo Phật Việt Nam. Như có nhiều lần mình nói rằng, thưa các vị, đạo Phật muốn tồn tại nơi xã hội này, đạo Phật phải trở thành Phật giáo Úc chứ không phải là Phật giáo Việt Nam có mặt trên nước Úc nghe. Ta đem một cây bonsai từ Việt Nam qua đây ta trồng, ta phải trồng nó ngoài đất kia để làm chi? Để nó tiếp nhận với cái điều kiện thổ nhưỡng của đất đai nơi đây, nó mới có thể thành một cái cổ thụ rườm rà che mát không gian nơi đây. Tức là mình phải dịch được cái ngôn ngữ của đạo Phật Việt Nam thành tiếng Anh đàng hoàng. Cái sinh hoạt rất văn hóa Úc, duy trì những nét văn hóa Việt Nam, nhưng mà chúng ta phải có cái cách hành đạo, có cái cách dạy dỗ kinh văn, có cách tụng niệm, nó rất là Úc Châu chứ không phải là duy trì sắc thái Việt Nam mà tồn tại được trên đất nước này. Giống như trong quá khứ các vị tổ ta đã từng làm, từ đạo Phật Ấn Độ đến Trung Hoa trở thành đạo Phật Trung Hoa, từ đạo Phật Trung Hoa đi vào đất nước Việt Nam trở thành đạo Phật Việt Nam ngay. Thế thì các vị hình dung rằng là những y trang muỗng miệng hình thức, thưa các vị, đối với cái nhìn của mình đó, thì Phật giáo bắt truyền được đánh giá là mang ơn ích vô cùng to lớn đối với xã hội loài người. Tuy nhiên Phật giáo Nam truyền đóng góp cái vai trò không nhỏ là họ duy trì được cái sự bảo thủ nguyên vẹn. Cái điều này nó rất là tốt lành, nhưng mà cứ gì mình uống thuốc mình phải cần cái to của nó là chữ Ấn Độ mình mới uống được sao? Rồi cần cái màu sắc Ấn Độ mới uống được sao? Rồi cần cái mẫu mã bao bì, cần cái chai đựng phải là chai Ấn Độ mình mới uống được sao? Cái quan trọng là nội dung của thuốc, uống lành bệnh cũng không lành bệnh. Thế cho nên các vị học Phật Pháp đến một cái tầng mức nào đó thì các vị nghiệm ra rằng là những cái sinh hoạt về hình danh sắc tướng đó, nó rất là cần trong một giai đoạn để làm cho chúng ta khởi niềm tin với Tam Bảo giai đoạn đầu. Thế nhưng mà càng đi vô pháp hành trì, hiểu được đạo, thì cái điều quan trọng là nội dung của công trình tu mới quan trọng nhé. Con đọc câu Ly Kinh Nhất Tự Đồng Ma Thiết, Y Kinh Giảng Nghĩa Tam Thế Phật Quang, con hiểu là việc giảng nói Phật Pháp rất quan trọng. Xin Thầy cho con biết những vị nào có thể giảng Pháp cho Phật tử. Thưa các vị, mình đâu phải thánh tăng đâu biết ông nào giỏi, ông nào dở. Kỳ thực rằng, khi nội lực các vị có, niềm tin các vị đối với Pháp hành là một, các vị có kinh nghiệm về tu tập, và các vị học Pháp cho chuẩn mực, thì thưa các vị, tự nhiên các vị sẽ có đủ con mắt trí tuệ để chọn vị thầy mà học. Còn không thì, thưa các vị, ở trần đời này đa phần cái trình độ tri thức ta chưa nâng lên đến một cái chừng mực về học Phật. Do vậy cho nên ta vác sát tới ông thầy nào hay bà cô nào dỗ ngon dỗ ngọt, ve vuốt cảm tính của ta là ta chạy ra lên. Tâm ai còn lợi danh thì chạy tới những ông thầy, những bà cô lợi danh. Tại sao vậy? Họ ve vuốt các vị, họ lấy lòng các vị, họ săn đón các vị, họ cho các vị một chút lợi chút danh, các vị chết mê chết mệt thôi. Và thưa các vị, những vị thầy giỏi là những vị thầy dường như họ bất cần đời nghe. Tại sao? Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng là đến họ thì họ đem hết trái tim của họ cống hiến, họ hết lòng với mình, còn không đến với họ không có mất chi cả, họ rất là hoan hỷ. Cho nên thưa các vị, tôi không biết trên đời này có ông thầy nào để cho các vị theo học chánh pháp không thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả các thầy các vị nên theo học. Về việc ăn, Phật chế giới không ăn phi thờ và không ăn quá giờ ngọ. Và vị vua Trung Hoa quy định tăng ni phải ăn chay. Con nhận thấy Phật giáo Việt Nam đã thực hiện theo quy định của vị vua Trung Hoa, mà hình như không theo giới luật do Phật đặt ra. Xin Thầy giải nghi cho con. Thưa các vị, là giới luật của Phật nó khác biệt với giới ngoài đạo nghe. Giới ngoài đạo là một loại giới từ thần linh phán xuống. Do vậy cho nên ai mà sai á thì coi như là phản lại với lời răn của Chúa, là coi chừng bị đóng đinh. Dù rằng những nhà khoa học lỗi lạc họ nghiên cứu được rằng là hành tinh này quay xung quanh mặt trời, nhưng mà nói lên sự thật này là bị đưa vô giàn quả đốt đó. Thế thì thưa các vị, giới luật đạo Phật nó có cái đặc tính thứ nhất là rất nhân bản. Ngay thời Thế Tôn tại tiền trước khi Niết Bàn, Ngài tuyên bố rằng là: A Nan à, những điều pháp vi nhỏ nhỏ không quan trọng lắm, cái điều nào cần bỏ thì ông cứ bỏ nghe. Đây là trong giới pháp Phật dạy. Do vậy cho nên trong cái quá trình hình thành đạo Phật phát triển ra các quốc gia, thưa các vị, các thầy mới có khả năng là phát triển thành dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, phát triển tới 20 tông phái. Từ cái truyền thống ôm bái cái khất thực, các thầy chế tác ra một cái pháp quy, đó là trụ một già lam để hành đạo. Và thưa các vị, nền văn minh xã hội loài người nó được đẩy lên đến chiều cao là do vì đời sống bắt đầu định cư mới có nền văn minh nghe. Điều này đúng hay sai? Nếu đời sống vẫn còn du mục thì không có nền văn minh như hiện tại. Thế thì đời sống tăng già, thưa các vị, bắt đầu làm cái công việc định cư lại sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Thế rồi, theo với điều kiện văn hóa và theo với cái cơ chế của đời sống của từng xã hội, khi chư tăng định cư ở Trung Hoa, bắt đầu đời sống già lam tự viện, dỡ đất nè, làm ruộng nè, phá núi nè, xây chùa nè, và gắn liền đời sống của một người tu với đời sống của người nông dân để làm chi? Điều thứ nhất, để chứng minh rằng người tu không phải là người ăn không ngồi rồi ăn bám xã hội nhé, tự làm tự nuôi sống mình. Bằng một câu châm ngôn rằng là một ngày không làm, một ngày không ăn. Các vị biết rằng câu này nó ảnh hưởng cả một cái bề dày của đạo Phật, nó cải tạo luôn cả một cái nếp sinh hoạt đạo Phật ạ. Nó cống hiến được cái chi cho xã hội vậy? Cống hiến cho xã hội một cái mức lương thực vô cùng to lớn, làm cho hoàng đế Trung Hoa nhìn mà ngưỡng mộ, không dám khinh thường, không nghĩ rằng đây là thành phần ăn bám xã hội. Trong khi xã hội Ấn Độ thì thưa các vị, một xã hội nó nặng nề về cái truyền thống sinh ăn của Bà La Môn. Do vậy cho nên Thế Tôn phải tùy vào cái nhu cầu văn hóa của các tôn giáo có mặt đương thời, Ngài không có thể làm khác đi được. Ngài mở những cái cửa phương tiện rất mới, đó là cho ni đoàn xuất gia là một cánh cửa phương tiện nhé. Thế thì tùy vào cái nhu cầu của từng địa vực, cái hoàn cảnh sống chư tăng, cho nên chư tăng bắt đầu thử hỏi nè, vỡ đất, làm ruộng, cày cuốc, hái trà và gặt lúa và cày đất. Thế thì chiều không ăn làm sao sống? Do vậy cho nên buổi chiều được quyền ăn lại những thứ ăn của buổi trưa còn lại. Cho nên chỉ có các vị sư ôm bát đi xin thì bảo rằng các thầy như vậy là phạm giới. Nhưng mà thưa các vị, nhìn cho tỏ tường thì nếu gọi là phạm giới thì rõ ràng là truyền thống Nam truyền họ cũng không đúng với quy chế Phật dạy nghe. đa phần các sư Nam truyền họ rất ư là chi, rất là cố chấp về vấn đề ăn mặn của họ, coi ăn mặn như một pháp quy. Trong khi cả thế giới tiến bộ người ta đều hướng về cái hướng ăn chay. Các vị nghe mình giải thích hôm qua rồi. Thưa các vị, nhìn về môi trường đời sống ta, ăn chay là một cách đóng góp vào môi trường đời sống, không ăn lương thực của con em ta. Nhìn về lĩnh vực sức khỏe là ăn chay là một điều kiện vô cùng tuyệt vời nuôi dưỡng sức khỏe. Chưa nói đến những người tu, nghe những người nghiên cứu xã hội đời thường thôi, những người trí thức giữa nhân gian thôi, họ có một trình độ hiểu biết nhất định, họ đều thấy ăn chay là nhu cầu cần. Thế là ta tu tự hào mình là đệ tử của đạo Từ Bi. Đức Phật là một bậc cha lành của ba cõi, thầy của bốn loài, thế mà dạy môn đồ là gấp từng cái cục thịt rất to bỏ vô bát để ăn. Thế thì thưa các vị, nó rất ư là kỳ cục. Đành rằng các vị tu sĩ Bát Truyền thì rất tự hào, hoặc là Phật tử Bát Truyền tự hào rằng là mình ăn chay, mình niệm Phật là tu. Nhưng mà thưa các vị, mình có một cái tiêu cực rằng ăn chay cũng chưa phải là tu, niệm Phật cũng chưa phải là tu. Tại vì cái gốc của chuyện tu nó nằm ở bên trong, anh chuyển hóa được tâm mới gọi là tu nghe. Bằng không thì anh cứ niệm Phật cọc cạch cả ngày nọ qua ngày kia, nhưng mà anh sân si đùng đùng thì anh cứ sân si, chứ có phải niệm Phật nhiều không sân si đâu. Thế thì Nam truyền Bát truyền chi nó cũng có một cái điều rất là tiêu cực, họ cứ chấp rằng những cái hình thức như vậy là tu rất là sai lầm. Và từ điều này cho chúng ta cái nhìn rằng, thưa các vị nên ý thức về điều này. Điều thứ nhất, khi cái năng lực học Phật của các vị nó dâng đến một chiều cao, các vị có một cái nhìn đủ rộng thì các vị sẽ không thấy lúng ta lúng túng, không thấy bỡ ngỡ khi các vị tiếp xúc. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các vị sẽ không bị các thầy hay là các sư cô gì thao túng các vị, dẫn dắt các vị, làm cho các vị bị trao đảo tinh thần cả. Ý thứ ba, cái trình độ tu các vị mà có mặt ra thế thì những cái loại hình danh sắc tướng người ta lè các vị, các vị không có bị thất điên bác đảo á. Còn không thôi thì người ta lè cái mảnh bằng tiến sĩ là chết kiếp, ta lè cái y tô đắp thế này mới là Phật đây, thì chúng ta cũng vô cùng bối rối. Và chúng ta cứ vác xác hết ôm chân thầy nọ, chạy theo nắm áo và sư cô kia, cuối cùng là cuộc đời tu ta không ra làm sao cả. Không có được một cái lực vững vàng, có niềm tự tin cho chính mình để tu đâu nghe. Nói thì nó có khi đụng chạm, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mình không nói không ai dám nói đâu. Tại vì mình không có chùa, không sợ ai đốt chùa. Mình cũng chẳng cần đồ tôn đệ tử gì theo mình. Càng bỏ mình càng thích chí. Cũng chẳng cần ai cúng tiền cúng gạo gì đâu. Có đủ tiền một năm đi qua đây rồi đi về là vui rồi, mà tiền thì thưa các vị bên Mỹ có. Cho nên dường như là không ai dám nói đụng các Phật tử đâu. Mít lòng nhau lắm. Xu hướng kích cầu tiêu dùng của thế giới như vậy là đang đi ngược lại với giáo lý Đạo Phật. Vậy thì tương lai nhân loại sẽ đi về đâu? Thưa các vị, hôm qua mình có nói về cái chuyện tiêu dùng của chúng ta đó. Chúng ta mà quá ư là bần tiện á, thì đó là một cái cách có khi mình làm tổn hại sức khỏe mình. Cái câu mình bảo rằng là cái sự tiêu xài của các vị cũng là một cách để kích thích nền kinh tế. Thưa các vị, nó hàm nghĩa thế này. Cái sự vận hành kinh tế của một quốc gia nó đòi hỏi cái chi vậy? Nó không phải cái tình trạng như người Việt chúng ta mà làm được bao nhiêu tiền mua cây vàng bó túi cắt. Và cái tình trạng này thưa các vị, nó làm cho đất nước càng ngày càng suy sụp và đói nghèo. Điều này nó xảy ra là do vì người ta không có niềm tin với chánh quyền nghe. Cho nên có bao nhiêu tiền họ cắt bao nhiêu tiền cho chắc. Và làm như vậy thì có thể là cái nguồn kinh tế một quốc gia không có cách gì vận hành và phát triển được cả. Cái cách mà chúng ta tiêu dùng, nó có một cái phần phước lành của nó. Các vị hình dung rằng là người Mỹ họ huấn luyện trẻ em á, nó đi vô shopping ra là nó phải mua đó. Tại sao vậy? Tại vì cái nhu cầu thưa các vị là vận hành của một cái chợ, một cái sinh hoạt là nó vận hành trên cái điều kiện là đi vào đi ra, tức là có tiền vào để có tiền ra, phải bỏ tiền vô mua, hàng hóa nó lưu thông, nó mới lại từng ngày từng ngày. Thế thì ngoại trừ cái việc các vị ăn tiêu cách phí phạm giống như người Nhật, một ngày nó xài 3 đu đổ gỗ nghe, và xài nó vứt đi chứ không rửa. Thì các vị hình dung rằng là nó quỷ phá một ngày không biết bao nhiêu hecta rừng mà nói, tại vì gỗ lấy từ rừng mà. Đây là cái trường hợp vô cùng là tội nghiệp, nó làm cho môi trường đời sống chúng ta càng ngày càng quỷ diệt. Thế nhưng mà các vị tiêu xài cách rất bình thường thì không phải là cái các vị làm cạn tài nguyên của hành tinh này. Quy luật của đất trời này nó luôn có sự cân bằng nhất định. Thưa các vị, những quốc gia mà họ vô cùng là ích kỷ, thế thì thưa các vị, nó không phải vì lý do ích kỷ mà họ giàu, hay là vì lý do có bao nhiêu tiền bỏ trong đáy buộc chặt rồi họ có thể giàu có được, thưa không? Thế giới bây giờ nó được gọi là thế giới trên mặt phẳng, chứ không phải là thế giới của chiều cong nữa nghe. Mọi cái giao thương xã hội, thưa các vị, nó đều vận hành trên cái đường thẳng. Hành tinh chúng ta giờ như một sóng nhỏ mà thôi. Tóm lại, trừ trường hợp các vị tiêu phí, trừ trường hợp là mình đầu tư cái nguồn tài chánh mình cho cái việc giết người, cái việc chế bom, chế đạn, thì cái điều này nó mới tàn phá và hủy hoại môi trường một cách không thương tiếc. Nhưng mà cái chuyện tiêu xài của các vị vừa đủ cho tự thân thì không phải là cái chuyện là cạn kiệt tài nguyên của nhân loại. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Tất nhiên là phạm vi não mới của mình. Mình thấy hỏi rồi mình trả lời thôi. Nhưng mà thưa các vị, phạm vi của mình nhỏ hơn chứ không phải là đi vào cái lĩnh vực xã hội rộng như vậy. Nhiều người cho rằng không nhớ được kiếp trước cũng chẳng biết được kiếp sau, vậy thì tu kiếp này chắc chi có giá trị trong hiện tại. Trả lời sao? Thưa các vị, với một cái tâm thức người ta có một cái chút tư duy thì vấn đề nhân quả ba đời tin ngay, chứ không có phải cần phải lý sự như thế này. Thưa các vị, các vị hình dung rằng mình thấy những người không làm gì cả mà nó rất giàu, phải không? Nhìn thấy ngang hiện tại thì gì nó nhõng nha nhõng nhảnh đi vào đi ra, nó chỉ ăn tiêu thôi mà nó không hề làm động ngón tay. Và mình không thể tin được rằng nó sống như vậy rồi tương lai nó làm sao nó sống được. Trong khi đó ai biết được rằng trong quá khứ của tiền của nó xài có thể tới đời nó không hết, đời con nữa nó không hết. Thế thì rõ ràng rằng mình chỉ thấy ngang hiện tại. Mình làm sao thấy được trước đó nó từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nó từng làm ra tiền, hoặc ông bà, bố mẹ nó đã từng làm. Rồi mình, thưa các vị, mình đâu thể tiên đoán được rằng là sau khi nó mất rồi của cải nó còn hay mất, mình đâu biết. Thậm chí là đời sống của nó mình chưa thăm dò được trong đời sống của nó đâu nghe. Thế thì mình đừng có lấy con mắt của cái chiều ngang nhìn chưa qua khỏi vách tường mà mình phán định rằng nhân với quả ba đời là cái điều không thấy cho nên không có, thưa không? Ngay cái chuyện đơn giản nhất, các vị nhìn vào tự thân tôi, các vị có đoán được tôi hồi xưa là gì? Các vị đâu đoán được, rồi các vị đâu thể thấy được trong tương lai của tôi. Rồi ngang đây các vị nhìn, các vị nói tôi không có quá khứ, không có tương lai, đúng à? Thưa sai. Thưa đại chúng, nhân quả không phải là cái của Đạo Phật đặt ra đâu nghe. Đây là một quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, nó có mặt. Nếu anh tin thì anh sống hài hòa với nó, anh tạo phước điền, anh trả ơn này về cho cán bụi, thì anh nương phước lành anh đã có, anh có thể thọ hưởng được trong tương lai. Còn nếu anh không tin nhân quả thì anh cứ sống bừa, thoải mái thôi. Rồi anh nhận lấy, chứ không có thần linh nào cầm cân nảy mực mà phê phán cái chuyện của anh cả. Tin hay không tin là chuyện của anh. Anh làm lành thì anh nhờ, anh làm dữ thì anh ráng chịu thôi. Nếu anh tin nhân quả, anh sống thiện lành thì anh mang hạnh phúc tặng cho đời sống anh, cho người thân anh, cho anh trong kiếp tương lai. Vì lý do không thấy không tin, anh cứ sống một cách rất là vô tội vạ, thế thì anh tàn phá sức khỏe của anh, anh hủy hoại người thân của anh hủy hoại kiếp sau anh thôi. Ví dụ ta không tin rằng mình sống như thế này, mình phá vỡ đời sống của mình bằng những cái loại trác tán nặng nề, rồi tương lai mình không có sao cả, thì cứ sống thử rồi các vị biết. 3 năm thôi thì người ta nhìn các vị, người ta giả thư cụ từ đâu tới. Chuyện đó là chuyện bình thường và rất rõ ràng thôi à. Tin không tin gì nó cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng ta không thấy quá khứ, ta không thấy tương lai, rồi ta có quyền là sống một cách vô tội vạ đối với đời sống ta, đối với đời sống người chung quanh nghe. Nó không phải là cái gì của Phật bài, Không phải có thần linh nào đặt ra cả, mà do cái nguyên lý vận hành tất yếu như vậy. Tin không tin gì nó vẫn xảy ra như vậy. Như lửa. Anh không tin nó nóng, anh cứ thò tay vô biết. Con thắc mắc là nước Tây Tạng nó bị nhân quả gì mà chịu sự hủy diệt từ Trung Quốc, trong khi đó nước Tây Tạng là nước rất lành và tu theo Phật. Thưa các vị, thực ra thì cái vấn đề không phải là dân Tây Tạng chết rồi nó thành dân Tây Tạng. Có khi là mình không biết tạo nghiệp gì để đến cái chỗ đó để thọ quả. Đó là cái chiều sâu thâm thẳm bên trong ta không nhìn ra. Cũng đừng nghĩ rằng những quốc gia tu theo Phật giáo là hoàn toàn người ta đều hiền lành. Có những cái ác nó tiềm phục mà mình không biết đó thôi. Rồi cũng đừng nghĩ rằng đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam gần 2.000 năm mà dân Việt Nam đều hiền lành hết. Có phải vậy không? Đành rằng là 80%, 90% gì người ta tổng số là dân Việt Nam là dân theo đạo Phật. Thế nhưng các vị hình dung rằng là chưa có cái thành phố nào trên đất nước Việt Nam mà ác bằng cái thành phố Hà Nội nghe. Tại vì các vị ra đó các vị nhìn thấy là những cái phố hàng bườm, hàng trống, hàng ngang, hàng dọc gì đó, thưa các vị, treo thịt chó đầy. Và trên con đường đi vô chùa Hương, thưa các vị, nó treo những con nai to thế này, máu chảy ròng ròng vậy, để cho du khách đến rồi cần ký lô thịt nào cắt ký lô thịt ấy. Miền Nam, thưa các vị, cũng học đòi cái cách ăn thịt chó từ quá khứ đi vô. Cho nên thưa các vị, cũng bắt đầu là Sài Gòn trước 75 thì những quán thịt chó còn ít, bây giờ thì nó quá nhiều. Và một năm trung bình, thưa các vị, không biết bao nhiêu triệu con chó bị chết. Thậm chí là người ta ăn trộm chó, người ta giết chó. Chưa đã nuôi, cho nên hồi qua bên Thái Lan, qua Campuchia, họ mua những cái xe chó về, có khi một xe chở cả 90.000 con nhé. Thì các vị hình dung rằng là đừng nghĩ rằng đất nước có tới 2.000 năm đạo Phật có mặt mà dân Việt Nam hiền. Và thiên tai hoạn họa, thưa các vị, những cái ác con người gây, nếu gia đình gây thì gia đình hưởng cái quả. Nếu con người gây thì con người nhận lại cái quả ác. Nếu một đất nước gây thì đất nước nó nhận lại quả ác thôi. Chuyện đó, nó phải như vậy thôi à. Con mắt phàm phu ta chỉ nhìn về chiều ngang thôi, không thấy cái chiều sâu nghe. Không thấy cái nhân quả. Các vị nhìn một con người, các vị không hề biết quá khứ họ từng làm gì. Ngay hiện tại các vị nói con người ngay hiện tại đang nghĩ gì, các vị nhìn được không? Cũng không. Mắt của các bậc thánh còn nhìn không ra nghiệp của từng chúng sinh mà. Xin Thầy giải thích dùm con câu đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Vì con mới học tu, có người bạn bảo con chưa hiểu rõ nghĩa. Thưa các vị, cái điều này rất dễ hiểu nghe. Các vị đi với người lành thì các vị hưởng hương thơm của người lành. Đi với một Đức Phật thì các vị mặc áo cà sa. Cà sa là chi? Là từ bi, là nhẫn nhục, là giải thoát à. Còn nếu các vị đi với ma thì các vị mặc áo chi? Chỉ là giấy tiền vàng bạc, cái đồ giả mà thôi. Và câu này nó hàm rất là nhiều nghĩa. Cái nghĩa cạn là như vậy. Cái nghĩa dễ hiểu, thưa các vị, các vị sống một đời sống lành thiện thì các vị sẽ kết bạn với những người lành thiện. Các vị sống một đời sống mà nó tràn đầy giận dữ, bất an hoặc tâm thức các vị, nó tràn đầy nghiệp xấu. Các vị đi quanh quanh giữa trần đời này, các vị kết bạn được với những người thích nhất là những người cùng một cung bậc tâm thức như ta. Tức là cũng người giận dữ, căm ghét và nhiều tiêu cực như ta. Ở chuyện này, thưa các vị, rất là dễ hiểu. Có những chị, họ vướng phải cái của nợ là ông chồng ông nát rượu. Mỗi lần mà về là ông đánh cho là bầm mình bầm bẫy, ông khảo tiền uống rượu. Thế rồi sao trời xui đó khiến ông uống sai bí tỷ, cho nên ông té ông mưa, ông chết mất. Mừng chưa kịp thở, quanh quanh nhìn tới nhìn lui chọn có một cái ông mới nữa, để mong rằng là có chỗ tựa nương tuổi già. Thì nghe đâu ông này ngon lành lắm, tới chừng rước ông về, quá ra ông nát rượu còn hơn ông cũ nữa. Và mình đã trợt gió dưa, thấy dễ dừa chết khiếp chứ cũng lựa ghê lắm đó. Thế nhưng mà rồi vẫn mắc hai ông chồng nát rượu nữa. Thế thì tại sao vậy? Thưa các vị đổi thay đời sống của các vị được thì các vị mới đổi thay hoàn cảnh được nghe. đời sống bên trong ta vẫn còn y nguyên như vậy. Thế thì các vị đi tới cùng trời cuối đất, các vị vẫn vướng phải cái hoàn cảnh y như vậy. Ví dụ, cụ thể nhất là ví dụ thế này. Ví dụ như ta là người đam mê âm nhạc, bỏ nước Mỹ qua đây. Có thể tháng đầu thì bận việc, phải chuẩn bị nhà cửa, công ăn, việc làm. Và khi ổn định hết rồi là mình đi tới đi lui là mình cũng na về được một cây gì? Cây đàn guitar thôi. Đi đâu thì đi mà phải mang cái đàn theo. Tại vì cái máu mình nó như vậy, từ bên trong nó biểu hiện ra đời sống mà. Thế thì thưa các vị, khi tâm thức của các vị mà nó tràn đầy pháp lành thì các vị đi quanh quanh, các vị có thể kết bạn được với một người thì người đó tràn đầy thiện pháp như các vị, sống có lý tưởng như các vị, vị tha như các vị, ham tu như các vị, có đời sống tâm linh như các vị. Còn nếu mình chưa nâng đời sống mình lên được mà mình mong muốn rằng tìm được một người bạn để mình tựa nương thì thưa các vị, có khi cực lắm mà tìm cũng khó chứ có dễ đâu. Tại vì hai cái nguồn lực nó xung đột với nhau tìm cũng được. Quả mai tìm được những bậc thầy họ có đủ đại tâm từ bi thì họ mới có thể che chắn các vị, gần gũi các vị, giúp đỡ các vị. Còn thường thường bạn trong đời thì thưa các vị rất khó. Do vậy cho nên đi với bụt mặt cà sa nó hàm nghĩa rằng là sống giữa trần đời này mình như thế nào thì mình sẽ tìm có chỗ tựa như thế ấy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học thứ hai rất là quan trọng nha. Mình tìm một người tốt để làm bạn nó khó hơn mình làm một việc vô cùng dễ là việc chi. Hãy làm người tốt để chơi với mọi người. Mình muốn tìm người tốt thì khó như tự mình làm cho mình trở thành tốt. Thế thì dễ vô cùng. Dễ không? Mong muốn người ta tốt thì rất khó nha. Còn mình làm cho mình tốt thì thưa các vị, tự nhiên mình sẽ có được những người bạn tốt với mình. Cho nên hãy luyện tâm từ từ, hãy thay đổi đời sống mình từ từ, làm cho nhân cách mình nó thăng hoa, làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên. Thế thì các vị không cần đi với bụt, các vị tự mặc cà sa rồi. Với điều cuối cùng, cái câu này nó có ý nghĩa thâm sâu là thế này. Tâm ta nó có hai phần, một phần là ma, một phần là Phật. Thế nào là ma? Phiền não trong các vị khởi là ma nghe. Mà các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị đi trong phiền não, đi trong ba cõi sáu đường. Còn khi tâm các vị nó tràn đầy vị tha, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy hướng thượng, thế thì các vị đồng nhất mình với hắn thì các vị trở thành bậc thánh. Tầng cao hơn, thưa các vị, những cái chiều sinh diệt nó đang sinh đang diệt trong các vị mà các vị đồng nhất mình vào nó thì hứa hẹn chi? Đi vào ba cõi sáu đường lòng lộng theo với nghiệp thức. Thế nhưng mà trong cái lúc tâm thức các vị buồn giận ghét thương sinh diệt khởi lên bời bời mà các vị an trú ngay trạng thái tỉnh quán của tâm, các vị an trú trong trạng thái tâm tĩnh lặng để quan sát nó thì các vị đang đi với Phật của chính các vị. Các vị là Phật hiện tiền. Thế thì không có con đường nào dắt dẫn mình đi vào ba cõi sáu đường cả. Câu này ngạn ngữ Việt Nam rất là dễ thương. 7:47. Tới giờ chưa? Hết chuyện rồi. Tôi cũng không có thể tưởng tượng được rằng mỗi một năm không tổ chức những khóa tu chắc các vị cũng có chút buồn buồn chứ ha. Thiếu không khí học như thế này cũng hơi buồn buồn. Thế rồi nếu tổ chức khóa tu cái này, nếu trường hợp thứ hai xảy ra là vì một lý do gì đó mình không thể đi được, mình cử một thầy khác chắc cũng tạm chấp nhận được. Cũng phải chấp nhận thôi. Thưa các vị, có những điều dù mình không muốn nhưng mà nó vẫn cứ lừng lừng nó xảy ra nghe. Ví dụ như bệnh mình không muốn đâu mà nó cứ xảy ra, là những bất trắc của đời sống, mình muốn thay đổi nó cũng không thể được. Ví dụ như trước khi có mặt khóa tu này mình rất là lo ngại, tại vì mình xin cái visa để đi qua đây á, lần đầu tiên mình làm giấy làm tờ xong rồi nhờ một sư cô Lộc Quyển cô gửi đi, tới chừng mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ cái cổ email qua có nói thưa thầy, hồ sơ thầy nó không chấp nhận, bây giờ thầy phải làm hồ sơ lại mới đi Úc được, mà nó gần kề lắm rồi. Mấy năm trước thưa các vị là mình phải mất cả tháng để xin được cái visa đi qua đây. Đó là chuyện thứ nhất nó xảy ra thưa các vị. Nhân viên mỗi lần đi mình rất là phập phồng á. Mỗi năm thưa các vị mình phải đi Canada tới 2 lần. Mà qua Canada về mới bắt đầu xin visa đi, nó rất là cực. Đó là cái điều mình xin nói để cho các vị biết là có những việc mình không muốn. Rồi có khi nó xảy ra bất thần, mình cũng rất là ái nái là như vậy. Cái việc thứ hai thưa các vị là đời người cứ mỗi một năm già đi một chút, chứ có phải mỗi năm mình trẻ ra một chút đâu. Rồi sẽ tới một lúc nào đó thân thể nó không cho phép mình ngồi phi cơ 15, 17 tiếng đồng hồ nữa nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng người ta tính toán cái kiểu này mới là đáng sợ. Ta tính rằng là một trong những điều làm giảm tuổi thọ mau nhất là đi phi cơ. Các vị có nghe nói điều đó không? Tại vì trên phi cơ thưa các vị, nếu bay chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì còn được, nhưng mà bay từ 7 tiếng đồng hồ trở lên á, thì có khi ngồi hoài không đi tới đi lui đó, máu nó vón cục ở trong mạch máu. Và cái tai họa của nó người ta chưa có thống kê hết. Có khi xuống phi cơ rồi nó chết, có khi chết trên phi cơ. Máu nó thành cục dày rồi nó vân du trong huyết quản mình, rồi nó đi lên nó làm nghẽn mạch máu não là chết rất dễ. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Điều thứ hai nữa là đi phi cơ, một cái loại không khí là không khí tù. Tại vì không phải là lấy không khí từ bên ngoài đi vô đâu, mà trong đó nó đi ra đi vào mọi người cùng thở. Do vậy cho nên một trong những cái phương pháp làm cho người ta giảm thọ nhiều nhất là đi phi cơ nhiều. Thế thì các vị hình dung rằng có những việc mình tránh không được nha. Nói để cho các vị biết rằng là có những cái điều bất thường mà mình không lường được trong tương lai đâu. Và điều cuối cùng xin tặng nhau. Các vị có nhớ là Quang Dũng có bài thơ dễ thương lắm. Mình nhớ mấy câu cuối thôi. Câu cuối là một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn đi một mình, chuông giáo đường rời rạc tan vỡ nhiều âm thanh. Một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh. Thơ Trung Hoa có một câu là nhất mảnh hồn linh tiểu, mang mang vạn cổ sầu. Người ta dịch là một mảnh linh hồn nhỏ, mang mang vạn cổ sầu. Tức là một chiếc linh hồn rất là mong manh, đi mịt mù vào cõi giới hư vô. Đó, gây cái nỗi niềm sầu vạn cổ của con người. Các vị hình dung lại thân phận của chúng ta. Thưa các vị, một trong nỗi cô đơn rất là đáng sợ nhất là khi các vị trả lời này về cho các bụi, các vị không biết mình đi về đâu. Một mảnh linh hồn đi mịt mù trong cõi tối tăm, không có bằng hữu, không có người thân, không ai quan tâm, chăm sóc cả. Dù cho các vị có cột tay người thân, các vị cùng chết một lượt, không có cách chi đi chung một đường nhé. Rồi các vị hình dung rằng là Văn Dũng nhìn cái bóng của một người con gái, cô giáo đi về miền ngược một buổi chiều, hoàng hôn nó phủ xuống dày. Lúc cô nàng rời cái con đường vắng đi thì còn thấy, nhưng mà càng đi càng hung hút vào núi, biến mất vào trong bóng đêm, không thấy nữa. Một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Giống như là đời sống chúng ta thưa các vị. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị thui thủi đi về chân núi của vô định, một mình một bóng thôi, và không có ai dõi mắt theo các vị nhìn cho tới nơi được. Và các vị cũng không có bằng hữu bạn bè nào giúp đỡ các vị trên cái con đường thăm thẳm đi về cái nơi chốn kia. Và đời người thưa các vị, sớm hay muộn chi tới cuối cùng ta phải đối diện là điều này nhé. Ta phải đối diện đó là nằm trên giường bệnh, nhìn người thân nhỏ nước mắt khóc thương ta, rồi ta vẫy tay không được đâu, rồi ta lặng lẽ đi một mình vào cái cảnh giới rất là mông lung, rất là tăm tối. Và cái khó khăn của chúng ta là chúng ta không biết chừng nào đi như vậy. Có thể là ngày mai, có thể ngày mốt, có thể 20 năm sau. Và con đường này con đường tất định, tức là phải phải đi vô đó thôi. Và một mình đối bóng với chính mình, một mình chịu nỗi cô đơn rất là nghiệt ngã, không ai chia sẻ được cả. Và từ cái điều này nó nhắc cho chúng ta một điều vô cùng quan trọng, rằng là cơ hội ta vẫn còn nhé. Khi các vị còn thở vào thở ra, dù các vị già, các vị bệnh, các vị yếu đuối, các vị đi đứng lộng cộng ra làm sao, nhưng mà các vị vẫn còn cơ hội. Sẽ tới một lúc cơ hội không còn nữa. Thế thì mình là người đủ thông minh, phải biết thương mình trong lúc cơ hội mình còn đang nắm trong tay. Tận dụng cái thời giờ mình còn có mặt trên trần đời này, làm cho cái nội dung đời sống mình nó đầy cái phẩm chất lành thiện, phẩm chất an lạc, phẩm chất giải thoát. Khi cái phẩm chất mình nó đầy như vậy rồi thì, thưa các vị, không có thứ nghiệp nào nó đẩy các vị chìm sâu được cả. Giống như đời sống ta là một lớp dầu, thế thì đổ xuống giếng thì dầu nó nổi, không cách chi nhận chìm được. Cũng như vậy, hãy lợi dụng cái đời sống mình đang thủ đắc. Đó là mạng sống mình còn đây, cơ hội mình còn đây. Mình phải làm cho đầy đời sống mình bằng cái nội dung của sự tu tập. Bằng không thì sẽ tới một lúc mình ân hận là nó quá muộn. Đó là lời cuối nhắc nhau thôi. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô